Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Shop Class as Soulcraft, tạm dịch là lớp học nghề như sự rèn luyện tâm hồn, là tác phẩm triết luận xã hội của Matthew B. Crawford về giá trị của lao động thủ công lành nghề. Crawford có bằng tiến sĩ triết học chính trị, đồng thời điều hành một xưởng sửa xe máy. Vị trí kép này cho phép ông đối chiếu trực tiếp giữa công việc bàn giấy, vốn thường dựa vào mục tiêu và đánh giá trừu tượng với việc chẩn đoán, sửa chữa và chế tạo trong thế giới vật chất. Cuốn sách không đơn giản cổ vũ mọi người bỏ văn phòng để đi làm nghề. Mục đích chính là chất vấn, định kiến cho rằng lao động trí óc luôn cao quý hơn lao động chân tay. Crawford xem người thợ giỏi là người phải quan sát kỹ, suy luận từ dấu hiệu, chịu trách nhiệm trước kết quả và liên tục học từ thực tế. Qua đó, sách khảo sát giáo dục, công nghệ tiêu dùng, quyền tự chủ và nhu cầu con người được tiếp xúc với những tiêu chuẩn thực chất của một việc làm tốt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lao động thủ công là một hình thức tư duy có kỷ luật. Luận điểm trung tâm của Crawford là sự phân chia quen thuộc giữa người làm bằng đầu óc và người làm bằng tay đã bóp méo bản chất của nghề thủ công. Một thợ máy không chỉ lặp lại thao tác. Họ phải đọc các triệu chứng, hình dung cơ cấu, không nhìn thấy, phân biệt nguyên nhân với dấu hiệu bề mặt, rồi lựa chọn cách can thiệp phù hợp. Việc sửa một chiếc xe máy vì thế đòi hỏi chú ý, phán đoán và kinh nghiệm tích lũy, chứ không hề là công việc không cần suy nghĩ. Tay nghề còn được hình thành từ phản hồi cụ thể của vật liệu và máy móc. Một con ốc bị siết sai, một bộ phận lắp lệch hay một chẩn đoán thiếu căn cứ đều tạo ra hậu quả mà người thợ không thể giải thích suông để né tránh. Theo Crawford, chính sự đối diện với thực tại này làm cho tri thức thực hành có tính khiêm tốn và nghiêm ngặt. Người thợ phải tôn trọng cách sự vật vận hành, thay vì áp đặt ý muốn chủ quan lên chúng. Lập luận này không phủ nhận giá trị của công việc tri thức, mà phản đối quan niệm cho rằng tư duy chỉ diễn ra trong môi trường học thuật hoặc văn phòng. Sách khôi phục hình ảnh người thợ như một chủ thể nhận thức, người dùng bàn tay để kiểm tra và hoàn thiện sự hiểu biết của mình. Thứ hai, tiêu chuẩn khách quan tạo ra trách nhiệm và sự thỏa mãn trong công việc. Crawford đặc biệt quan tâm đến khác biệt giữa tiêu chuẩn của một việc làm cụ thể và các thước đo dễ thay đổi trong nhiều tổ chức văn phòng. Với nghề sửa chữa, kết quả có thể được kiểm chứng tương đối rõ ràng. Máy hoạt động hoặc không hoạt động, bề mặt khớp hoặc không khớp, công trình an toàn hoặc không an toàn. Những tiêu chuẩn này không hoàn toàn loại bỏ tranh luận, nhưng chúng buộc người làm phải trả lời trước vật liệu, công năng và khách hàng. Trái lại, nhiều công việc tri thức được quản lý qua chỉ số, báo cáo, quy trình và đánh giá nội bộ. Khi sự liên hệ giữa nỗ lực cá nhân với kết quả cuối cùng trở nên xa xôi, người lao động có thể khó biết thế nào là làm tốt, cũng như khó thấy ý nghĩa của lời khen chê. Crawford không khẳng định mọi văn phòng đều vô nghĩa hay mọi nghề tay chân đều minh bạch. Điểm ông nhấn mạnh là con người cần những tình huống, trong đó năng lực của mình gặp một chuẩn mực không tùy tiện. Việc hoàn thành một sửa chữa hay chế tạo đem lại sự thỏa mãn vì người làm có thể nhìn thấy chuỗi liên hệ từ phán đoán, hành động đến kết quả. Trách nhiệm ở đây không chỉ là áp lực, mà là điều kiện để năng lực cá nhân trở nên có thật và được người khác tin cậy. Thứ ba, sản phẩm khó sửa chữa làm suy giảm năng lực tự chủ của người dùng. Một mạch phê bình quan trọng trong sách hướng vào thiết kế sản phẩm hiện đại. Crawford nhận xét rằng nhiều thiết bị được làm với lớp vỏ liền mạch, cấu trúc kín và bộ phận khó tháo lắp. Người dùng khó quan sát cơ chế bên trong, thiếu dụng cụ phù hợp hoặc bị ngăn cản bởi cách lắp ghép chuyên biệt. Hệ quả không chỉ là chi phí sửa chữa cao hơn. Khi đồ vật trở nên khó hiểu và khó can thiệp, con người dễ chuyển từ thói quen bảo dưỡng, chẩn đoán và sửa chữa sang mua mới rồi vứt bỏ. Crawford xem đây là một thay đổi trong quan hệ giữa cá nhân với thế giới vật chất. Người tiêu dùng không còn được khuyến khích tìm hiểu vật mình sở hữu, nên ngày càng phụ thuộc vào chuyên gia, nhà sản xuất và các hệ thống dịch vụ. Ông không lãng mạn hóa quá khứ bởi công nghệ phức tạp có thể đem lại tiện nghi, an toàn và hiệu suất. Tuy nhiên, ông yêu cầu xem xét cái giá của sự tiện lợi tuyệt đối. Một môi trường kỹ thuật có thể tiếp cận, có tài liệu rõ ràng và cho phép sửa chữa sẽ nuôi dưỡng năng lực phán đoán của người dùng. Vấn đề do đó không chỉ thuộc về thiết kế công nghiệp mà còn liên quan đến quyền tự chủ, tính bền vững và cơ hội học hỏi từ những vật dụng thường ngày. Thứ tư, giáo dục thiên về đại học đã làm mờ giá trị của học nghề. Crawford đặt câu hỏi về quan niệm phổ biến cho rằng con đường đáng kính duy nhất của người trẻ là học đại học rồi bước vào công việc cổ cồn chặn. Trong bối cảnh ấy, các lớp thực hành, trường nghề và nghề kỹ thuật thường bị xem như lựa chọn hạng hai dành cho những ai không thành công trong hệ thống học thuật. Theo ông, Cách xếp hạng này vừa thiếu công bằng, vừa kém thực tế. Nó đánh giá thấp các năng lực như phối hợp tay mắt, hiểu không gian, nhận biết vật liệu, chẩn đoán lỗi và học qua thực hành lặp lại. Đây là những năng lực không thể thay thế, chỉ bằng việc tiếp nhận thông tin trừu tượng. Sách cũng chỉ ra rằng lời hứa về sự ổn định của con đường văn phòng không phải lúc nào cũng tương ứng với thực tế thị trường lao động. Việc chuyển dịch hoặc tự động hóa có thể ảnh hưởng đến cả những công việc được gọi là tri thức. Vì vậy, lập luận cho giáo dục nghề không nên dựa trên sự hoài cổ, mà dựa trên nhu cầu xây dựng nhiều lối phát triển năng lực khác nhau. Một nền giáo dục lành mạnh cần giúp học sinh hiểu rằng làm việc với vật liệu, công cụ và hệ thống kỹ thuật có thể là hoạt động trí tuệ nghiêm túc. Điều này cũng mở rộng cách xã hội định nghĩa thành tựu thay vì đồng nhất bằng cấp với giá trị con người. Cuối cùng, tay nghề gắn tự do cá nhân với đức tính phục vụ người khác. Cuốn sách xem nghề thủ công không chỉ là phương tiện kiếm sống mà còn là một thực hành đạo đức. Crawford chịu ảnh hưởng từ quan niệm cho rằng đức tính được hình thành trong những hoạt động có tiêu chuẩn nội tại. Để trở thành thợ giỏi, một người phải kiên nhẫn trước vấn đề khó, trung thực về điều mình biết và chưa biết, tôn trọng giới hạn của vật liệu và không đánh đổi chất lượng lấy một kết quả bề ngoài. Những phẩm chất này phát triển qua sự lặp lại và qua trách nhiệm với người khác. Khách hàng mang xe đến xưởng không cần lời trình bày hoa mỹ, họ cần một chẩn đoán đáng tin và một công việc được làm đúng. Vì thế, tự do của người thợ không đồng nghĩa với làm tùy ý. Đó là khả năng sử dụng phán đoán của mình trong khi vẫn bị ràng buộc bởi thực tế kỹ thuật và nghĩa vụ phục vụ. Crawford cũng cho thấy việc tự làm hoặc tự sửa ở quy mô gia đình có thể giúp cá nhân cảm nhận rõ hơn năng lực của bản thân. Song ông không biến điều này thành mệnh lệnh. Ai cũng phải thành thợ, chuyên nghiệp. Ý nghĩa rộng hơn là tìm lại những hoạt động cho phép con người vừa hành động độc lập, vừa nhận phản hồi trung thực từ thế giới, vừa tạo ra ích lợi cụ thể cho cộng đồng. Kết luận, Shop Class as Soul Craft phù hợp nhất với người làm công việc văn phòng đang băn khoăn về ý nghĩa, tính tự chủ hoặc tiêu chuẩn đánh giá trong nghề nghiệp của mình. Sách cũng hữu ích cho học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và người làm chính sách muốn nhìn giáo dục nghề vượt ra ngoài định kiến về một lựa chọn phụ. Những người thích tự sửa đồ, làm mộc, cơ khí, bảo dưỡng xe cộ hoặc quan tâm đến quyền được sửa chữa sẽ tìm thấy ở đây một khung suy nghĩ sâu hơn về các hoạt động quen thuộc ấy. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở hướng dẫn kỹ thuật, mà ở việc giúp người đọc nhận ra vì sao tiếp xúc với vật liệu, công cụ và kết quả cụ thể lại có thể rèn sự chú ý, năng lực phán đoán và tinh thần trách nhiệm. Về mặt trí tuệ, Crawford buộc người đọc xét lại hệ thống phân cấp đã đặt lao động trí óc lên trên lao động chân tay một cách mặc định. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm về hướng nghiệp hay năng suất là nó không đưa ra công thức tìm việc lý tưởng. Nó kết hợp trải nghiệm của một thợ sửa xe máy với triết học về lao động, đức tính và đời sống hiện đại. Vì vậy, tác phẩm vừa có tính phê bình đối với văn hóa công sở và thiết kế tiêu dùng, vừa giữ được sự cụ thể của công việc sửa chữa. Dù một số đoạn triết học có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính chiều sâu đó khiến cuốn sách vượt khỏi lời ca ngợi giản đơn về nghề thủ công. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew B. Crawford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!